Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 15 tháng 9, trước hết sẽ có bản tin vắn về lễ giỗ 10 năm của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Tiếp đến chúng tôi sẽ tường thuật hầu quý vị những diễn biến trong ngày hôm qua là ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Benedict XVI viếng thăm mục vụ tại Liban. Sau đó sẽ có một suy niệm lời Chúa và cuối cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin vắn về lễ giỗ 10 năm của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.
Roma, sáng hôm qua 14 tháng 9, Đức cha Mario Tozzo, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho vị tôi tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nhân dịp kỷ niệm 10 năm người qua đời. Hiện diện tại nhà thờ Đức Mẹ Scala của dòng Camelo Nhặt Phép ở Roma, nơi có mộ của Đức Cố Hồng Y, có gần 30 linh mục đồng tế và hơn 70 tu sĩ nam nữ giáo dân Việt Nam và nước ngoài. Đức cha Tozzo, dòng Don Bosco cho biết, Đức Hồng Y Chủ tịch Peter Turkson rất muốn chủ sự thánh lễ này, nhưng vì đang bận công vụ bên Congo Phi Châu nên ngài không thể hiện diện được. Trong bài giảng dựa vào ý nghĩa lễ suy tôn thánh giá, Đức cha Tozzo đã nêu bật tấm gương của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận như chứng nhân của thập giá Chúa Kitô. Ngài nói, vị tôi tớ Chúa Văn Thuận trong những năm ngục tù cơ cực đã kín múc sức mạnh từ lòng yêu mến Chúa Kitô chịu đóng đanh. Người đã muốn diễn tả tình yêu chịu đau khổ bằng cách dùng từng mảnh gỗ nhỏ liên kết thành một thánh giá đeo ngực, và sau khi được trả tự do, người thường đeo thánh giá ấy ở cổ, tỏ cho mọi người, nhất là những người đồng hương tị nạn hay di dân, như dấu chỉ hy vọng. Trong các bài giảng, Đức Hồng Y thường trích dẫn lời kinh phụng vụ, kính chào thánh giá là niềm hy vọng duy nhất của chúng con. Cuối thánh lễ, Đức cha chủ tế và mọi người đã cùng đọc kinh về Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, xin Chúa ban ơn nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa và xin cho án phong thánh của người được sớm hoàn thành tốt đẹp.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin tường thuật những diễn biến trong ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Benedict XVI viếng thăm mục vụ Liban.
Kính thưa quý vị thính giả, sau cuộc viếng thăm mục vụ tại Mexico và Cuba vào hạ tuần tháng 3 năm nay, sáng hôm qua 14 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã khởi sự chuyến viếng thăm thứ 24 của Ngài tại nước ngoài, cụ thể là tại Liban và kéo dài cho đến chiều tối Chủ nhật 16 tháng 9 tới đây. Đây là lần thứ hai một vị giáo hoàng đến viếng thăm Liban sau cuộc viếng thăm cách đây 15 năm của Đức Thánh Cha John Paul II vào ngày 10 tháng 5 năm 1997. Cơ hội chính yếu cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đương kim tại Liban là việc ký và công bố tông huấn giáo hội tại Trung Đông, đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giáo mục đặc biệt về Trung Đông nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm 2010. Cuộc viếng thăm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng của vùng Trung Đông, với mùa xuân Ả Rập đang có nguy cơ biến thành mùa đông, và nhất là với cuộc xung đột đẫm máu tại Syria từ bao tháng nay, làm cho hơn 27.000 người thiệt mạng, 250.000 người tị nạn và có nguy cơ lan sang cả Liban. Trong bối cảnh đó, chủ đề chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là câu nói của Chúa Kitô phục sinh với các môn đệ, Thầy ban bình an cho các con. Lúc quá 9 giờ, Đức Thánh Cha đã từ dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo ra phi trường Ciampino của thành phố Roma chỉ cách đó 9 cây số. Tại đây, Đức Hồng Y Valini giám quản Roma cùng với Đức Giám mục sở tại Marcello Semeraro, cùng với đại diện chính phủ Italia, ông Enzo Moavero, Bộ trưởng Âu Châu Sự vụ, đã có mặt để tiễn biệt ngài. Bầu trời Roma u ám và mưa. Ngoài hơn 50 ký giả Italia và quốc tế, trong số 30 người tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến bay, còn có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone và vị phụ tá là Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, Đức Hồng Y Leonardo Sandri Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, các vị Hồng Y Chủ tịch các hội đồng đối thoại liên tôn đại kết và đặc biệt là Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic người Croat, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục. Chiếc máy bay Airbus 320 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha đã cất cánh lúc 9 giờ rưỡi trực chỉ phi trường Beirut, cách đó 2.200 cây số về hướng đông nam.
Beirut là thủ đô của quốc gia Liban, một quốc gia bé nhỏ, chỉ rộng gần 10.500 cây số vuông, một phần 30 nước Việt Nam, với dân số chỉ có hơn 4 triệu người, trong đó gần 60% theo Hồi giáo và phần còn lại 40% là tín hữu Kitô và 1,3% thuộc các tôn giáo khác. Tổng cộng Liban hiện có 18 cộng đoàn tôn giáo khác nhau, trong đó có 5 cộng đoàn Hồi giáo, 1 cộng đoàn Do Thái giáo, 12 cộng đoàn Kitô, trong số này có 6 cộng đoàn Công giáo, gồm 6 nghi lễ khác nhau, đồng nhất là Giáo hội Công giáo Maronite do Thánh Maron sáng lập hồi thế kỷ thứ 5, và hiện có khoảng 1 triệu 600.000 người ở Liban và 2,4 triệu người ở nước ngoài. Tiếp đến là Công giáo Hy Lạp Menkit với 400.000 người ở Liban và 1,2 triệu ở nước ngoài, nhất là tại Hoa Kỳ. Các nghi lễ còn lại của Công giáo là Armeni, Syri, Kande và sau cùng là 10.000 tín hữu Công giáo Latin. Cũng vì nhiều nghi lễ như thế với hàng giáo phẩm riêng nên nguyên thủ đô Beirut có tới 5 giáo phận thuộc các nghi lễ Đông Phương cùng với một địa phận đại diện tông tòa dành cho các tín hữu Công giáo Latin. Sự phức tạp về nghi lễ trên đây với những truyền thống khác nhau làm cho giáo hội Công giáo tại Liban được phong phú nhưng nhiều khi cũng là nguồn chia rẽ và căng thẳng. Vì thế, trong dịp Thượng hội đồng giám mục Liban cũng như Thượng hội đồng giám mục Trung Đông đều có những lời kêu gọi các cộng đoàn Công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau gia tăng đoàn kết và cộng tác với nhau hơn. Tổng cộng với 6 nghi lễ, Giáo hội Công giáo tại Liban có 53 giám mục, 1.543 linh mục triều và dòng, 2.650 nữ tu và gần 150 tu huynh, 390 đại chúng sinh. Trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã dành một khoảng thời gian để trả lời 4 câu hỏi do các ký giả tháp tùng nêu lên. Chẳng hạn, Đức Thánh Cha cho biết là, tuy tình hình ở Trung Đông và Liban khó khăn, nhưng Ngài không hề nghĩ đến việc từ bỏ cuộc viếng thăm này, vì hễ tình hình càng phức tạp, thì càng cần mang lại một dấu hiệu huynh đệ, khích lệ và liên đới. Mục đích cuộc viếng thăm của Ngài tại Liban là để mời gọi đối thoại, kiến tạo hòa bình, chống lại bạo lực, cùng nhau tìm giải pháp cho các vấn đề. Trả lời một câu hỏi khác về trào lưu tôn giáo cực đoan, Đức Thánh Cha nhận định rằng trào lưu này luôn luôn là một sự giả tạo hóa, làm biến thái tôn giáo và đi ngược với ý nghĩa tôn giáo, vốn là một lời mời gọi phổ biến an bình của Thiên Chúa trên thế giới. Vì thế, nghĩa vụ của giáo hội và các tôn giáo là thanh tẩy chống lại những cám dỗ ấy, soi sáng lương tâm và làm sao để mỗi người có ý niệm rõ ràng về Thiên Chúa. Sau hơn 3 giờ bay, Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã tới phi trường Rafik Hariri của thủ đô Beirut vào lúc gần 2 giờ chiều giờ địa phương.
Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Liban là tướng Michel Sleiman, một tín hữu Công giáo Maronite, cùng với phu nhân và các vị chủ tịch quốc hội, chủ tịch hội đồng bộ trưởng, cùng với các vị thượng phụ, các giám mục tiếp đón nồng nhiệt. Hàng trăm học sinh và tín hữu cầm cờ tòa thánh và Liban hiện diện tại phi trường cũng reo hò vui mừng và hô tên của Đức Thánh Cha Benedicto. Trong khi đó, 21 phát đại bác nổ vang trước khi quốc thiều Vatican và Liban được trổi lên. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Sleiman đã gửi lại những đóng góp quan trọng của đất nước và nhân dân Liban qua dòng lịch sử cho nền văn hóa của thế giới. ông cũng nói đến sự kiện, sự cởi mở và hiếu khách của Liban nhiều khi cũng bị lợi dụng, và đất nước này nhiều khi bị xâm lăng và tấn công, nhưng Liban luôn biết kháng cự và chống lại các cuộc tấn kích ấy. Trong lời đáp từ Tổng thống Liban sau khi cảm ơn vì lời mời và sự tiếp đón nồng hậu, Đức Thánh Cha nói đến một lý do khác trong cuộc viếng thăm của Ngài.
Un autre motif de ma visite est la signature et la remise de l'exhortation apostolique post-synodale de l'Assemblée spéciale pour le Moyen-Orient du Synode des évêques Ecclesia et Medio-Orient. Il s'agit là d'un événement ecclésial important.
Một lý do khác của cuộc viếng thăm của tôi là để ký và trao tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, Ecclesia in Medio Oriente, Giáo hội tại Trung Đông. Đó là một biến cố quan trọng của giáo hội. Tôi cảm ơn tất cả các thượng phụ công giáo đã đến đây, và đặc biệt là Đức Cựu Thượng phụ Hồng Y quý mến Nassalas Boutrosfer và là người kế vị là Đức Thượng phụ Becharai. Tôi chào thăm trong tinh thần huynh đệ tất cả các giám mục Liban, cũng như những người đã đến đây để cầu nguyện với tôi và nhận lãnh từ chính tay giáo hoàng văn kiện này. Qua họ tôi chào thăm trong tinh thần hiền phụ tất cả các tín hữu Kitô Trung Đông. Tôn huấn này được gửi tới toàn thế giới và là một chương trình hành động trong những năm tới đây. Tôi cũng vui mừng vì được gặp gỡ trong những ngày này nhiều đại diện của các cộng đoàn công giáo tại đất nước anh em, cử hành và cầu nguyện chung với họ. Sự hiện diện, sự dấn thân và chứng tá của họ là một đóng góp được nhìn nhận và đánh giá cao trong đời sống thường nhật của mọi người dân nơi đất nước yêu quý của anh chị em.
Tôi cũng kính chào các thượng phụ và giám mục chính thống đến đón chào tôi, cũng như đại diện của các cộng đoàn tôn giáo khác nhau của Liban. Các bạn thân mến, sự hiện diện của các bạn chứng tỏ sự quý chuộng và cộng tác mà các bạn mong muốn thăng tiến giữa mọi người trong niềm tôn trọng lẫn nhau. Tôi cảm ơn các vị vì những cố gắng ấy, và tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ tiếp tục tìm kiếm những con đường hiệp nhất và hòa hợp. Tôi không quên những biến cố đau thương đã gây sầu khổ cho đất nước tươi đẹp của các bạn trong những năm dài. Sự sống chung hòa hợp đặc biệt của Liban phải chứng tỏ cho toàn Trung Đông và thế giới thấy rằng trong mỗi nước có thể có sự cộng tác giữa các giáo hội khác nhau, tất cả đều là thành phần của một giáo hội công giáo duy nhất trong tinh thần hiệp thông huynh đệ với các tín hữu Kitô khác, và đồng thời có sự sống chung và đối thoại trân trọng giữa các tín hữu Kitô và những anh chị em thuộc các tôn giáo khác. Cũng như tôi, anh chị em đều biết rằng sự quân bình ấy rất tế nhị, tuy nó được trình bày ở các nơi như một mẫu gương. Đôi khi nó bị đe dọa tan vỡ khi ở trong tình trạng căng thẳng như cây cung, hoặc phải chịu những sức ép quá nhiều khi có tính chất phe phái, thậm chí là do vụ lợi, trái ngược, xa lạ với sự hòa hợp và dịu dàng của Liban. Chính trong những trường hợp như thế, cần tỏ ra thực sự phải ôn hòa và rất khôn ngoan. Và lý trí phải trội vượt lên trên sự đam mê một chiều để tạo điều kiện cho ích chung của mọi người. Đại vương Salomon đã quen biết Hiram, vua miền Tyro, đã chẳng coi đức khôn ngoan là nhân đức tối cao sao? Vì thế, ngài đã nài nỉ xin Chúa ơn khôn ngoan, và Chúa đã ban cho vua một tâm hồn khôn ngoan và thông minh.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
Chúa vient aussi pour dire combien c'est important. La présence de Dieu dans la vie de chacun et combien la façon de vivre ensemble, cette convivialité, son désir témoigner votre pays.
Tôi đến đây cũng để nói lên rằng sự hiện diện của Thiên Chúa thật là quan trọng trong đời sống của mỗi người, và cách sống chung, điều mà đất nước anh chị em muốn chứng tỏ, chỉ có thể trở nên sâu xa nếu nó được xây dựng trên một cái nhìn chào đón và thái độ tử tế đối với tha nhân, nếu nó ăn rễ sâu nơi Thiên Chúa là đấng muốn cho mọi người trở nên anh chị em với nhau. Sự quân bình nổi tiếng của Liban muốn tiếp tục là một thực tại, có thể kéo dài nhờ sự thiện chí và sự dấn thân của mọi người Liban. Chỉ như thế, sự quân bình ấy mới là mẫu gương cho người dân của toàn vùng và thế giới. Đây không phải chỉ là một công trình của con người, nhưng còn là một hồng ân của Thiên Chúa mà chúng ta phải nài nỉ, cầu xin, kiên trì với bất kỳ giá nào và quyết tâm củng cố. Thưa Tổng thống và các bạn, mối liên hệ giữa Liban và người kế vị Thánh Phêrô có tính chất lịch sử sâu xa. Tôi đến Liban như một người lữ hành hòa bình, như một người bạn của Thiên Chúa và như một người bạn của con người. Trước khi tôi đã nói, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Vượt qua đất nước của anh chị em, ngày hôm nay tôi cũng đến tượng trưng nơi tất cả các nước Trung Đông, như một người lữ hành hòa bình, như một người bạn của Thiên Chúa và là bạn của mọi người dân của mọi nước trong vùng, không phân biệt tín ngưỡng. Chúa Kitô cũng nói với họ, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Những vui mừng và cơ cực của anh chị em cũng liên tục hiện diện trong kinh nguyện của Giáo Hoàng. Và tôi cầu xin Chúa tha tùng an ủi anh chị em. Tôi có thể cam đoan với anh chị em rằng tôi đặc biệt cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu đau khổ tại vùng này, và họ thật là đông đảo. Tượng Thánh Marong nhắc nhở cho tôi về những gì anh chị em đang sống và chịu đựng. Sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha, một đoàn quân danh dự đã diễn hành trước mặt Ngài cùng với Tổng thống và các quan khách, rồi phái đoàn chính phủ Liban được giới thiệu lên Ngài, cũng như phái đoàn tòa thánh được giới thiệu lên Tổng thống Liban. Tiếp đến, Đức Thánh Cha còn hội kiến với Tổng thống và hai vị Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liban cùng với các vị phu nhân liên hệ tại phòng khánh tiết của phi trường.
Rời phi trường thủ đô Beirut, Đức Thánh Cha về tòa sứ thần tòa thánh ở Harissa trên miền núi phía bắc cách đó 37 cây số. Đây là một làng nhỏ ở trên đỉnh đồi cao 550 mét, nhìn xuống bờ biển và vịnh Juniyeh. Harissa nổi tiếng với đền thánh Đức Mẹ Liban, được kiến thiết hồi năm 1904 nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio X tuyên tín. Lễ khánh thành đền thánh vào Chúa Nhật đầu tháng 5 năm 1908 và từ đó trở thành ngày lễ hàng năm kính Đức Mẹ Liban. Pho tượng Đức Mẹ màu trắng được đúc bằng đồng tại Lyon bên Pháp, cao 8 mét rưỡi và nặng 15 tấn, được đặt trên một bệ tháp bằng đá đẽo hình nón, cao 21 mét, có thang xoáy ốc dẫn từ dưới đi lên tới tượng. Các tín hữu hành hương vẫn thường đi chân không hoặc đi bằng đầu gối leo lên các bậc thang này tới tượng Đức Mẹ ở trên đỉnh. Ngày nay, đền thánh Đức Mẹ quan trọng nhất ở Trung Đông này được ủy thác cho các tu sĩ dòng thừa sai Liban coi sóc. Mỗi ngày có 3 thánh lễ được cử hành tại đây và Chúa Nhật có tới 10 thánh lễ để đáp ứng nhu cầu của các tín hữu hành hương. Họ đến đây quanh năm, nhưng nhất là trong tháng năm kính Đức Mẹ, với những cuộc rước ban đêm khởi hành từ bờ biển lên tới đền thánh vào lúc bình minh. Các tín hữu tay cầm đuốc sáng, vừa đi vừa hát thánh ca và cầu nguyện. Cả người Hồi giáo cũng đến hành hương tại đây để tôn kính Đức Mẹ, đặc biệt vào những ngày Chúa Nhật. Cách đây gần 20 năm, vào tháng 7 năm 1993, một vương cung thánh đường mới được xây cất cạnh tháp bệ của đền thánh và có hình như một mũi tàu thời Phoenici. Bên trong thánh đường có bản sao tượng Đức Mẹ Lộ Đức do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II làm phép ngày 22 tháng 3 năm 1992 trong thánh lễ cho các bệnh nhân ở đền thờ Thánh Phêrô và được cơ quan hành hương của giáo phận Roma đưa tới đây. Thánh đường mới có thể chứa được 7.000 người, và chính tại tiền đường đền thờ này, ngày 10 tháng 5 năm 1997, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gặp gỡ các bạn trẻ Liban.
Đến tòa sứ thần tòa thánh ở Harissa vào lúc gần 3 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã nghỉ ngơi trong vòng 2 tiếng rưỡi trước khi bắt đầu hoạt động đầu tiên của Ngài vào lúc gần 6 giờ chiều, với nghi thức ký tông huấn Hậu Thường Hội đồng Giáo mục Trung Đông diễn ra tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô của Giáo hội Công giáo Menkit, chỉ cách đó một cây số. Như đã nói trên đây, giáo hội này hiện có khoảng 1.600.000 tín hữu, phần lớn sống ở hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Giáo hội này nguyên thủy gồm các tín hữu Kitô nói tiếng Ả Rập theo nghi lễ Đông phương Byzantine, theo đạo lý của Công đồng Trung Chalcedonia và thuộc ba tòa thượng phụ ở Antioquia, Alexandria và Jerusalem. Tuy nhiên, vào năm 1724, các tín hữu Kitô ở Damascus bên Syria đã bầu một vị phò công giáo làm thượng phụ thành Antioquia, và một tuần sau đó thì một công nghị khác nhóm tại thành Constantinople bầu một vị theo chính thống làm thượng phụ. Vì thế hiện nay có giáo hội công giáo Menkit hiệp nhất với tòa thánh và giáo hội chính thống Menkit. Đức Thượng Phụ Gregorio Ba Laham hiện nay là giáo chủ Công giáo Menkit với tòa của Ngài ở Damascus bên Syria. Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô của giáo hội Menkit được xây cất theo kiểu đền thờ Santa Sofia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ với 5 mái vòm và chứa được 450 người. Khi đến đây, Đức Thánh Cha đã được Đức Thượng Phụ Gregorio cùng với cha bề trên cộng đoàn tiếp đón và rước vào bên trong Thánh đường. Hiện diện tại đây cũng có Tổng thống Cộng hòa Liban và phu nhân, các vị thượng phụ, các giám mục Công giáo, cũng như các hồng y giám mục thuộc hội đồng của Thượng hội đồng giám mục Trung Đông. Ngoài ra cũng có các phái đoàn của các giáo hội chính thống và các cộng đoàn Hồi giáo và đại diện giới văn hóa và xã hội dân sự.
Sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Gregorio, Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Nikola Eterovich đã gợi lại vắn tắt tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông nhóm tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử gần 2.000 năm của giáo hội, Đức Giáo Hoàng triệu tập tại Roma tất cả các giám mục Trung Đông, các giám mục chính tòa và hiệu tòa, cả một số vị về hưu. Các vị tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về đề tài, Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá, đông đảo các tín hữu đồng tâm hiệp ý với nhau. Này trong dịp trọng thể này, họp nhau trong Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Menkit cổ kính này, con cảm thấy có nhiệm vụ cảm ơn tất cả các nghị phụ đã đóng góp đầy uy tín và giá trị vào suy tư về tình hình giáo hội và xã hội tại Trung Đông. Từ sự hiệp thông và công việc của Thượng Hội đồng Giám mục, người ta đã có thể làm nổi bật sự nảy sinh một bình minh mới đầy hy vọng cho các tín hữu Kitô giữa những khó khăn.
Về phần Đức Thánh Cha ngỏ lời với mọi người sau bài đọc tin mừng theo Thánh Gioan, nói về những dấu chỉ vinh quang của Chúa Giêsu được tỏ hiện, Ngài nhận định rằng, thật là một điều chúc quan phòng khi biến cố ký tông huấn này diễn ra vào ngày lễ Si Tôn Thánh Giá, một lễ được khai sinh tại Đông Phương vào năm 335, sau lễ thánh hiến đền thờ phục sinh trên đồi Golgotha và mộ thánh, do Hoàng đế Constantino. Đức Thánh Cha nói, tôi thấy tông huấn hậu thường hội đồng giám mục Trung Đông này có thể được đọc và giải thích dưới ánh sáng lễ thánh giá vinh hiển, đặc biệt là dưới ánh sáng của hai chữ đầu tiên của từ Christos. Việc đọc như thế giúp tái khám phá căn tính đích thực của tín hữu đã chịu pháp rửa và của giáo hội, đồng thời như một lời mời gọi làm chứng trong và qua tình hiệp thông. Hiệp thông và chứng tá Kitô đồng quy trong mầu nhiệm phục sinh, mầu nhiệm chịu đóng đanh, chịu chết và sống lại của Chúa Kitô và tìm được sự viên mãn trong đó. Nếu không có quan hệ như thế, thì việc suy tôn thánh giá chỉ là biện minh cho đau khổ và chết chóc. Đối với Kitô hữu, suy tôn thánh giá có nghĩa là hiệp thông hoàn toàn với tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa đối với loài người, đó là tuyên dương thánh giá trong viễn tượng phục sinh. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, khi nghĩ đến tình trạng giáo hội hiện nay ở Trung Đông, các nghị phụ đã suy tư về những vui mừng và đau khổ, lo sợ và hy vọng của các môn đệ Chúa Kitô sống tại miền này. Toàn thể giáo hội đã có thể nghe những tiếng kêu lo âu và cảm thấy cái nhìn tuyệt vọng của bao nhiêu người nam nữ ở trong tình trạng cam go về mặt con người và vật chất, sống những căng thẳng mạnh mẽ trong lo sợ. Họ là những người muốn theo Chúa Kitô là đấng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, nhưng nhiều khi họ bị ngăn cản. Vì thế, tôi đã muốn dùng thư thứ nhất của Thánh Phêrô như nền tảng của tông huấn này, đồng thời giáo hội có thể chiêm ngưỡng những gì là đẹp và là cao trọng trong các giáo hội tại Trung Đông. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng tông huấn giáo hội tại Trung Đông giúp suy nghĩ lại hiện tại để hoạch định tương lai cùng với cái nhìn của Chúa Kitô. Qua những hướng đi kinh thánh và mục vụ, qua lời mời gọi đào sâu về linh đạo và giáo hội học, qua sự canh tân phụng vụ và huấn giáo, qua những lời kêu gọi đối thoại, tông huấn muốn vạch ra một con đường để tìm lại điều thiết yếu, đó là theo Chúa Kitô. Trong một bối cảnh khó khăn, nhiều khi đau thương, một bối cảnh có thể làm nảy sinh cám dỗ cố tình, không biết đến hoặc quên đi thánh giá vinh hiển.
sau bài huấn từ của Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Eterovich đã nhân danh mọi thành phần của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, kính mời Ngài ký vào tông huấn để rồi ủy thác văn kiện này cho các giáo hội đang tiến hành tại Trung Đông. Tổng huấn giáo hội tại Trung Đông, ngoài phần lời tựa, nhập đề và kết luận, còn có 3 phần. Văn kiện này được soạn thảo dựa trên 44 đề nghị chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục và mời gọi giáo hội công giáo tại Trung Đông, làm cho tình hiệp thông trong nội bộ của mình được sinh động, cởi mở đối với người Do Thái và Hồi giáo. Đây là một tình hiệp thông, hiệp nhất, cần đạt tới trong những bối cảnh khác biệt về địa lý, tôn giáo, văn hóa, xã hội, chính trị ở Trung Đông. Đồng thời, Đức Thánh Cha tái kêu gọi bảo tồn và thăng tiến các nghi lễ của các giáo hội Đông Phương, vốn là gia sản của toàn thể giáo hội Chúa Kitô. Phần thứ nhất của tông huấn đề cập đến bối cảnh các tín hữu Kitô tại Trung Đông, trong đó nhiều người bị thiệt mạng, nạn nhân của sự mù quáng của con người, sống trong lo sợ và tủi nhục. Dường như không có gì ngăn cản được tội ác của Cain. Tông huấn nhắc lại lập trường của tòa thánh về các cuộc xung đột trong vùng, về thành Jerusalem và các nơi thánh. Văn kiện tái kêu gọi hoán cải và hòa bình. Hòa bình này không phải là vắng bóng xung đột, nhưng là an bình nội tâm và gắn liền với công lý, vượt thắng mọi sự phân biệt chủng tộc, phái tính và giai cấp, sống tinh thần tha thứ trong lĩnh vực riêng tư và cộng đồng. Phần 1 của tông huấn cũng đề cập đến đời sống Kitô và phong trào đại kết, việc đối thoại liên tôn với người Do Thái và Hồi giáo, lên án việc lạm dụng tôn giáo vào những cuộc xung đột không thể biện minh được đối với một tín hữu chân chính. Văn kiện này nhắc đến hai thực tại. Trước tiên là đặc tính đời với những hình thức nhiều khi có tính chất cực đoan. Tiếp đến là trào lưu cực đoan bạo động có liên hệ tới tôn giáo. Tông huấn cổ võ đặc tính đời, sự trung lập của nhà nước về tôn giáo một cách lành mạnh, chấp nhận sự cộng tác giữa chính trị và tôn giáo trong sự tôn trọng lẫn nhau. Tông huấn chống lại chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, dùng võ lực để cướp chính quyền và không am hiểu tôn giáo của người khác, chà đạp lương tâm và tôn giáo của tha nhân vì lý do chính trị. Vì thế, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo ở Trung Đông qua gương sáng và giáo huấn hãy làm tất cả những gì có thể để loại trừ đe dọa bạo lực dựa trên tôn giáo gây chết chóc cho tín đồ các tôn giáo. Tông huấn cũng đề cập đến vấn đề các tín hữu Kitô xuất cư khỏi Trung Đông. Một Trung Đông không còn hoặc chỉ còn rất ít Kitô hữu thì không còn là Trung Đông nữa. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo tránh những chính sách hoặc chiến lược biến Trung Đông thành một màu sắc không còn phản ánh thực tại con người và lịch sử nữa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các vị chủ chăn của các giáo hội công giáo Đông Phương giúp các linh mục và tín hữu của mình ở hải ngoại hãy giữ liên lạc với gia đình và giáo hội nguyên gốc của họ. Ngoài ra, Ngài kêu gọi các vị chủ chăn của các giáo phận đón nhận các tín hữu công giáo Đông Phương hãy cho họ được cơ hội cử hành phụng vụ theo truyền thống của họ.
Phần thứ hai của tông huấn ngỏ lời với một số thành phần chủ yếu của giáo hội công giáo, từ các vị thượng phụ các giáo hội công giáo tự quản cho đến các giám mục, linh mục và chủng sinh, những người sống đời thánh hiến và giáo dân, các gia đình, người trẻ và trẻ em. Ngài gửi đến họ những lời nhắn nhủ thích hợp với hoàn cảnh hiện nay. Trong phần thứ ba, tông huấn đề cập đến những chủ đề như lời Chúa là linh hồn và là nguồn mạch hiệp thông và chứng tá, phụng vụ và đời sống bí tích, cầu nguyện và hành hương, rao giảng tin mừng và bác ái là sứ mạng của giáo hội, sau cùng là việc huấn giáo và đào tạo theo tinh thần Kitô. Trong phần kết luận, tông huấn nhân danh Thiên Chúa, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo không những thoa dịu nỗi đau khổ của tất cả những người đang sống tại Trung Đông, nhưng còn loại trừ những nguyên nhân gây ra những đau khổ ấy, làm tất cả những gì có thể để đạt tới hòa bình. Đồng thời các tín hữu công giáo cũng được nhắn nhủ, củng cố và sống tình hiệp thông với nhau, mang lại sức sinh động cho việc mục vụ. Thái độ thờ ơ nguội lạnh là điều làm phật lòng Thiên Chúa. Vì thế, các tín hữu Kitô tại Trung Đông, Công giáo cũng như các hệ phái khác hãy đoàn kết và can đảm làm chứng về Chúa Kitô. Chứng tá này không phải là dễ dàng, nhưng là điều mang lại sự phấn khởi.
Dã từ Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô vào lúc quá 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh gần đó để dùng bữa tối và qua đêm. Sứ quán của tòa thánh trước kia ở thủ đô Beirut, cho đến khi xảy ra chiến tranh hồi năm 1975. Vì khu vực này liên tục bị pháo kích, nên vị đại diện tòa thánh phải hai lần thay đổi trụ sở trước khi di chuyển chung kết vào năm 1983 đến dinh thự mùa hè ở Harissa, chỉ cách đền thánh Đức Mẹ Liban 300 mét. Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy hôm nay 15 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ dành buổi sáng cho các cuộc viếng thăm Tổng thống Liban, các vị chủ tịch quốc hội, hội đồng bộ trưởng, các vị lãnh đạo Hồi giáo, các vị lãnh đạo trong chính phủ, ngoại giao đoàn, các vị lãnh đạo tôn giáo và giới văn hóa, tất cả tại khu vực phủ Tổng thống ở Ba Abda. Ban trưa, Đức Thánh Cha sẽ đến Tòa Thượng phụ Công giáo Armenia để dùng bữa với các vị Thượng phụ và Giám mục Công giáo Liban. Ban chiều, vào lúc gần 6 giờ, Ngài sẽ đến Tòa Thượng phụ Công giáo Maronit ở Bekeke, cách Harissa 5 cây số, để gặp gỡ hàng chục ngàn bạn trẻ Công giáo Liban và Trung Đông.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Hồng Ân suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe. Dọc đường người hỏi các ông rằng, người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng, thưa là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các tiên tri. Bấy giờ người hỏi, còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp, thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng, Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình.
Nhiều nhà chú giải cho rằng đoạn văn này là trung tâm điểm của tin mừng Thánh Marco, bởi lẽ nếu đọc lại từ đầu, chúng ta sẽ nhận ra một sự vận động tiềm tiến trong việc tỏ lộ căn tính của Chúa Giêsu, song hành với nó là sự nổi tiếng của Người. Theo một nghĩa nào đó, sự tiềm tiến này đạt đến cao điểm trong sự nhận biết Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Nhưng nếu ta để ý, sau khi công bố về cuộc thương khó của Ngài, Đức Giêsu không còn được người ta mến mộ nữa. Các môn đệ bắt đầu cảm thấy không hiểu Người. Họ cũng chẳng muốn cất công tìm hiểu về một sự thật mà không ai muốn biết. Như vậy, có thể nói, đoạn tin mừng này đóng vai trò làm bản lề trong tin mừng Marco. Phải chăng, có một sứ điệp rất quan trọng mà tác giả muốn trình bày trong đoạn văn này? Bài tin mừng khởi đi với 2 câu hỏi chính yếu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Tuy nhiên, điểm chính yếu làm cho đoạn tin mừng trở thành trung tâm điểm của sứ điệp là lời công bố của Chúa Giêsu về sứ mạng đích thực của Người. Ngài sẽ phải chịu đau khổ, chịu đóng đinh và chịu chết. Vậy ra, chính lời công bố của Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn của mình là trung tâm điểm của tin mừng. Theo Đức Kitô không chỉ là việc nghe lời Ngài giảng, nhìn ngắm Ngài làm phép lạ, nhưng đúng hơn là bước theo Đức Kitô vác thập giá. Chịu kích thập giá mới là căn tính đích thực của sứ mạng Chúa Kitô và cũng là căn tính đích thực của người Kitô hữu. Khi Đức Giêsu vừa công bố điều này, Phêrô liền thay đổi thái độ. Có thể nói, chính tại đây, Phêrô đã chối thầy, chứ không phải đợi đến lúc thầy bị bắt. Dĩ nhiên, Phêrô không chối là ông không biết thầy, nhưng ông từ chối và không muốn chấp nhận căn tính đích thực của thầy. cũng như 11 môn đệ kia, ông vẫn hằng ao ước đi theo một vị thầy đầy quyền năng và vinh quang. Ông hy vọng ngày nào đó sẽ được cất nhắc vào một vị trí quan trọng bên cạnh thầy. Tuy nhiên, tất cả như sụp đổ trước lời tuyên bố của thầy. Ông không hiểu và cũng không muốn hiểu. Tình yêu của ông dành cho thầy là có thật. Ông không muốn thầy phải đón nhận đau đớn, nhưng sâu xa hơn, ông không muốn nghe điều đó, vì đó có lẽ cũng là số phận của ông. Phêrô và các môn đệ sẵn sàng theo thầy, để xem thầy chữa bệnh, làm phép lạ, nghe thầy giảng, nhưng căn tính đức thực của thầy là thập giá, thì có lẽ các ông hoàn toàn không muốn. Tâm trạng của Phêrô cũng là tâm trạng của hầu hết chúng ta. Chúng ta sẵn sàng tuyên xưng Đức Kitô là Chúa, nhưng việc bước theo Đức Giêsu vác thập giá là điều làm hầu hết mọi người e ngại. Thật vậy, ai trong chúng ta cũng phần nào nhận ra Đức Giêsu điều gì đó thật lôi cuốn mình. Tuy nhiên, trong hành trình bước theo Chúa Kitô, nhiều lúc ta cảm thấy run rẩy và khiếp sợ trước thập giá. Theo Đức Kitô đồng nghĩa với việc từ bỏ, chấp nhận những thiệt thòi ở đời này và đôi lúc đi ngược dòng đời. Đứng trước những thách đố đó, không ít lần chúng ta đã chối Đức Giêsu, một Đức Giêsu vác thập giá. Thế mới thấy, với sức vóc con người, lý trí con người, chúng ta cảm thấy quả là một thách đố lớn lao khi đón nhận tin mừng và sống chiều kích thập giá. Để sống chiều kích đó một cách vui tươi và hạnh phúc, chúng ta cần có một cuộc gặp gỡ hết sức riêng tư và thân mật với Đức Kitô. Đấng đã lựa chọn thập giá vì yêu thương ta, cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Ngài dành cho mình khi Ngài đón nhận thập giá, chúng ta sẽ sống chiều kích thập giá trong niềm vui và hy vọng. Nói cách khác, ta chỉ có thể hân hoan và vui tươi vác thập giá khi biết đặt Thiên Chúa làm trung tâm điểm của cuộc đời mình. Như người tôi trung đã được tiên tri Isaiah loan báo trong bài đọc một ngày hôm nay, Đấng đã chọn Thiên Chúa làm trung tâm cuộc đời, làm hy vọng và là nơi trú ẩn của Ngài. Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ Hằng Cứu Giúp do Linh Mục Trần Quốc Bảo và Kim Dung trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Trần Quốc Bảo.
Lạy mẹ Maria, khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài những gì? Một lòng tin phó thác, mẹ đã vui hợp tác cứu mang con một đấng tối cao. Xin cứu giúp chúng con trong những lúc hoang mang, xin giữ vững chúng con trọn niềm trung hiếu. Xin cứu giúp chúng con luôn biết nói xin vâng, luôn phó thác tin yêu như mẹ khi xưa. Mẹ Hằng Cứu Giúp, vâng cho mẹ đã tin lời Chúa Trời. Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúa danh mẹ khiến con thêm trông thầy. Bao tháng năm bồng bế nuôi dưỡng con yêu mẹ chí tình. Rồi đồng công chia sẻ bao đắng cay buồn vui. Ba năm trời ngày đi đó đây, xin cứu giúp chúng con luôn biết sống yêu thương trong cách nói lối suy, luôn làm nhân chứng. Xin cứu giúp chúng con luôn nghĩ đến tha nhân trong nỗi khó nỗi vui như mẹ nêu gương. Mẹ
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.